72 ăn chay.
Hỏi này đây, xin trả lời gọn gọn cho Phật tử nào đây là? Phật tử này là uống sữa mà cũng vẫn còn muốn sợ tội á. Cho nên là nói giờ là ráng lắm mới uống sữa, chứ còn uống sữa cũng sợ tội, nhưng mà thôi ráng uống. Rồi bây giờ đây là còn ăn trứng gà mà không có trống thì ăn được hay không? Thì trước hết là xin đại chúng để ý á, cái ý niệm này rất là lành, rất là tốt. Ý niệm là rất là lành, nhưng mà tôi xin nhắc lại rằng là cái người Phật tử tại gia đó là không có chuyện gì mà phải cử sữa và cử trứng, kể cả cái trứng có trống sau này cũng mặc. Bởi vì nó có trống sau này chứ bây giờ người ta lấy ra người ta bán liền thì nó có cái gì mà đau khổ ở trong đó đâu. Không có cái gì đau khổ trong đó hết. Nó cũng giống như cái ly vậy đây nè, nếu mà lúc mà nắng chưa thành thì hư không nó đâu có ở trong này. Chừng nào nó thành cái ly rồi thì hư không mới có trong này, mới đo được cái dung tích của cái ly này là bao nhiêu phân khối, để mình đặt cái vấn đề bao nhiêu phân khối hư không trong cái ly. Cái ly nắng chưa thành thì là có làm sao mà đo được cái vấn đề là hư không trong này bao nhiêu. Thế thì là cái việc mà cái trứng đó mà, cái trứng nó chưa có thành hình gì cả thì là không có cái chuyện gì mà đau đớn mà sát sanh hại vật gì hết. Cho nên là cứ ăn như bình thường, không có chuyện gì. Còn từ lâu rồi đó, tôi nói Phật tử tại gia đó là cứ mua đồ ngoài chợ mà ăn cũng còn được nữa. Đừng có mua các cái thứ mà mình cắt cổ nhổ lông đập đầu thập quyết rồi này kia đó, thì là thấy nó làm cho mình quen đi cái sự giết chóc, mà nó không còn cái chai lì cái lòng từ bi. Thành ra là hạn chế được cái cắt cổ nhổ lông đập đầu thập quyết đó là tốt rồi. Còn Phật tử tại gia là cứ ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày gì đó, còn gì cứ mua đồ chợ mà, không có chuyện gì phải sợ hết. Bởi vì tôi đã dùng cái thí dụ chạy marathon mà, tức là chạy việc giả đó. Chạy việc giả đó, mình chạy nhóm thứ 4 đến 5 rồi, có chạy chết xỉu đi nữa là chết tại chỗ thôi, chứ không bao giờ mình được cái quy chương gì. Dựa trên cái công dụng mà đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến đủ với cấm thủ, lấy 10 cái điều đó mà làm cái tiêu chuẩn chứng đạo cao thấp cỡ nào là dựa vào cái tiêu chuẩn đó, chứ không phải dựa vào cái tiêu chuẩn ăn uống. Bằng cớ là có lợi thấp một kiện liên của Bồ Đề, các vị đại đệ tử 1250 người thường đi theo Phật hàng ngày, cái thức thật là ai cho gì ăn nấy, trong đó kể cả Di Lai Phật Ông. Cho nên cái chuyện mà chứng quả A La Hán, tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không phải là vấn đề ăn chay ăn mặn, mà là ăn mặn tấp, nghĩa là ta cho gì ăn nấy, miễn là không cắt cổ nhổ lông đập đầu thập quyết. Phật xưa kia cũng vậy, mà bây giờ cái phái mà tu theo Nam Tôn Nguyên Thủy với Kỳ Duyên nè, Kỳ Duyên nè ở quận 3 nè, Bình Thạnh là chùa Giác Quang nè, và Dốc là chùa của Thượng Tọa Thiện Tâm nè, chùa Phổ Minh nè, Tân Bình là chùa Hòa Thượng Giác Nghiêm nè, dính diễn không có ngày nào chay. Và toàn cả nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Tích Lan cũng không có một ngày chay. Đó là vấn đề ăn đó. Vấn đề ăn tôi xin giới thiệu như thế. Cho nên đừng có sợ. Mặc dù ý niệm rất là thánh thiện, ý niệm lành là tốt, nhưng mà cái tốt mà nó quá mức, nó chưa cần thiết, là không có chuyện gì phải sợ, mà làm cho nhiều khi là nó bệnh hoạn, nó ốm o, nó xanh xao, làm ăn không nổi rồi nó hại ở trong cái gia đình, tốn tiền thuốc men không cần thiết. Để là xin trả lời câu hỏi như thế. Còn các vị nghe hay là không nghe, thậm chí có người công kích đường lối của tôi nói như vậy, thì cái đó là tùy thôi. Còn cái lòng chân thành của tôi nói với các vị như vậy, là tôi trả lời như vậy.
Tu hành không phải là do ăn mà chứng đạo, mà được có giải thoát, được có giác ngộ, không có. Muốn có giác ngộ là phải tư duy, tu tập thiền định, tu tập trí tuệ thì có giác ngộ. Muốn có giải thoát phải đoạn từ tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang tướng xỉm hại kiêu vân vân, tức là đoạn từ phiền não vô minh thì các vị có giải thoát, các vị có niết bàn. Còn muốn các vị muốn có được cái bồ đề là các vị phải tu trí tuệ, tức là phải tu tập về trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, tư duy quán chiếu vạn pháp. Còn vấn đề ăn không có quan trọng gì hết. Nhưng mà nếu như có đặt cái vấn đề quan trọng là khi mà các vị nhắm cái mình là hạng Bồ Tát mà đẳng giác sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng nên là không sát sanh. Ăn hoàn toàn là chay cũng tốt thôi. Nó giống như mình chạy marathon, mình chạy nhóm thứ nhất mà, thì mình phải chạy rút để mình lấy huy chương. Nghĩa là mình gần thành Phật rồi thì mình mới là kiên cử, rất là vi tế ha, cái đó tốt thôi chứ không có gì hại hết trơn. Nhưng mà là phải là tu lâu nữa cơ. Còn ngay bây giờ là còn gia duyên ràng buộc làm ăn trong xã hội bình thường, phải giữ gìn sức khỏe. Nói như vậy không có nghĩa là ăn chay không có sức khỏe, nhưng mà ăn chay là rất khó mua đồ, mua tới mua lui mua qua mua lại có mấy thứ rau à. Mà nếu mà làm biếng nấu một chút nữa là về ăn cực ăn khổ riết rồi, là không còn sức khỏe để mà sống nổi với gia đình với xã hội đâu. Còn cái ăn mặn thì là chẳng phải vì ăn mặn mà mới có sức khỏe, bởi vì ăn mặn người ta vẫn chết dài dài. Trên thế giới này những người giàu có sung sướng ghê gớm vẫn chết cơ mà, chết yếu cũng có mà. Nhưng mà tương đối thì nó là dễ mua đồ ăn. Người nghèo đi nữa, ở chùa tôi hồi xưa đó, tôi ở chùa Cái Bè, có một ông thờ mộc, ông ở đậu trong chùa, ông làm thợ. Cái ngày 14 ngày rằm mà nấu kiểm, nấu đồ chay cho ngon mấy cho ông ăn đi nữa là ông xu xì, ông nằm thở hò hớp hò hớp. Mà tới buổi chiều rằm rồi đó ha, là ông cần nghĩa là chừng một muỗng nước mắm biển thôi, lại với con khô cá chốt bằng ngón tay vậy hà. Mà ông nướng rồi ông chấm ăn rồi là ông tỉnh liền, bắt bằng gì cũng bằng hết. Bắt làm gì cũng được hết á, nghĩa là một muỗng nước mắm biển và một con cá chốt bằng ngón tay cái là xong. Ăn thêm hai ba cái cơm là bắt làm nặng gì cũng được. Còn hai ngày ăn chay đó là nằm thở thở thóp vậy thôi. Kỳ lạ cái bụng ông đó nó vậy. Nên tôi nói là cụ thể nó thật vậy đó. Tuy nhiên là có gì không chịu đâu, các vị muốn chạy nước rút mà. Chạy nước rút là ráng chịu chứ tôi không có chủ trương. Cái mà tôi chủ trương là các vị để ý về thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Danh từ Phật học gọi là thân tam khẩu tứ ý tam. Các vị mà kiểm tra được thân khẩu ý các vị, cái ý nghĩ thiện, cái lời nói thiện, cái hành động thiện trong ngày mà nó nhiều hơn là ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác là quý rồi. Vô vào thân khẩu ý mà kiểm tra cái hành động của mình để rồi mình có sự an lạc, sự giải thoát nhiều hay ít là dựa vào cái đó chứ không phải dựa vào cái ăn. Cái ăn hết sức cực khổ mà thân khẩu và ý mà không thanh tịnh, mà nếu kiểm tra lại thì nghĩ ác, nói ác, làm ác nhiều hơn là thiện, là các vị có ăn muối cục suốt năm đi nữa cũng vẫn đau khổ thôi. Những cái người mà bị phạm pháp ở tù đó nên là coi như là ăn cực khổ vô cùng đó. Nhưng mà thật sự họ có chứng quả gì đâu. Ăn cực lắm đó mà không có chứng quả gì hết là bởi vì là cái phiền não, cái ưu tư, cái vô minh nha, nó vẫn còn thù hận quán ghét là trông chờ hy vọng mà. Cho nên họ không hề có trí tuệ xuất thế gian. Họ cũng không hề có được cái sự giải thoát, cái sự an lạc. Mà ăn rất là cực. Thì cái ăn cực người ta không cho đồ ăn ngon, cùng với cái ăn cực mình tự nguyện nó cũng thứ ăn cực thôi, chả đem lại sự sung sướng gì được cho ai.